tạp chí kinh tế.
Với tạp chí đầu tiên của 2018, xin kính chúc tất cả quý thính giả một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng, và cũng mong rằng trong năm chúng ta có nhiều dịp để nói về xu hướng tăng trưởng chung trên toàn cầu. 2017 được coi là một năm khá bình yên, tăng trưởng khả quan, chứng khoán trên thế giới tăng ở mức kỷ lục và chỉ số tin tưởng của người tiêu dùng của các doanh nghiệp từ Âu sang Á đều trên đỉnh cao. Thế nhưng kịch bản nào chờ đợi 2018? Trước mắt thì mọi chú ý đang dồn về phía Bitcoin, một đồng tiền không giống ai, thế nhưng lại đang bắt cả thế giới phải theo dõi. Bởi thứ nhất, trong năm 2017, Bitcoin giá đang từ dưới 1.000 đô la đầu năm đã suýt đụng trần 20.000 đô la Mỹ vào giữa tháng 12, để rồi trước lễ Giáng sinh đã bốc hơi mất 35% trong vỏn vẹn có 5 ngày. Câu hỏi đặt ra, đồng tiền ảo đó là một mỏ vàng mới hay là một quả bóng đã được thổi lên để rồi cũng sẽ xì hơi? Nhưng trước hết, Bitcoin là gì? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ trả lời.
Dạ thưa, rằng nhờ cái thuật lý, tức là cái technology đó, hiện đại đó, người ta đã phát minh ra cái loại tiền ảo nó vượt qua biên giới quốc gia và gọi đó là crypto money. Money đó, mà tôi xin tạm dịch là tiền tệ mật mã hóa. Nó xuất hiện từ 10 năm nay, thì cái đồng Bitcoin tiêu biểu cho cái loại tiền mã đó, nó đã gây chấn động về năm nay đó, 2017 đó, nó đã tăng giá khoảng 1.500%. Và nếu mà đếm ngược về cái năm xuất hiện là 2010 đó, nếu mà mua Bitcoin thì chừng 1 vạn đô la hay 1 vạn đồng đó, thì tuần qua đó, nhà đầu tư đó đã có lượng tài sản là hơn 710 triệu, tức là nôm na đã tăng hơn 79.000%. Và đó là, tôi nghĩ đó là cái thứ đầu cơ thăng thiên. Và cái cơn sốt Bitcoin nó bùng nổ vì mấy cái con số kinh hãi đó. Nhưng mà ít ai hỏi rằng có bao nhiêu người lời được như vậy và họ lấy ở đâu? Và họ lấy tiền lên để làm những cái chuyện gì thưa cô?
Hiện tại khối lượng Bitcoin được trao đổi ước tính khoảng 320 tỷ đô la trên thế giới, tức là tương đương với gần bằng GDP của một quốc gia như Israel, hay là với 0,44% GDP toàn cầu. Cũng cần nói thêm, Bitcoin chỉ là một trong số hơn 1.300 đơn vị tiền tệ crypto money, tức là tiền đã được mật mã hóa. Ngoài Bitcoin thì còn có những loại tiền mang tên là NEM hay Ripple, Ether, Dash. Và xét cho cùng, nếu như 2017 trị giá một đồng Bitcoin được nhân lên từ 15 đến 20 lần tùy theo thời điểm, thì dù vậy, cái bước đại nhảy vọt này còn rất là khiêm tốn so với giá của đồng NEM chẳng hạn, đã được nhân lên gấp 300 lần. Nói một cách dễ hiểu thì nếu như đầu tháng Giêng 2017 bạn mua vào một đồng NEM với cái giá là 1 đô la thì đến trước Noel vừa qua bạn đã bán đơn vị tiền tệ đó ra với cái giá gần 300 đô la. Nhưng câu hỏi cốt lõi là liệu Bitcoin cũng như tất cả các đơn vị tiền tệ mật mã hóa đó có thực thụ là những đồng tiền hay không? Ông Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời.
Người ta có thể là sử dụng cái chuyện đó, mà cho đến giờ này đó thì chúng ta vẫn chưa thấy cái điều đó nó phổ biến. Tại vì thực sự ra đó, Bitcoin nó không là một cái đơn vị tiền tệ, mà nó chỉ là một cái loại tài sản cho cái nghiệp vụ đầu cơ. Tôi nói đầu cơ chứ không phải đầu tư nhé. Thì một đồng bạc đó, nếu mà muốn làm đồng bạc thì nó phải đảm nhiệm được 4 cái chức năng đó, là thứ nhất đơn vị đo đếm tài sản, unité de compte rồi đó. Thứ hai là một cái đơn vị lưu trữ giá trị cái tài sản. Thứ ba đó, nó là một cái khí cụ giao dịch và thanh toán. Và thứ tư đó, là nó là một cái tiêu chuẩn định giá thanh toán trong thời gian, giả dụ như là từ khi vay cho đến khi trả tiền. Thì bốn cái chức năng ấy, hay là bốn cái nhu cầu ấy của đồng tiền, nhất là cái chức năng thứ tư đó, nó đòi hỏi một cái điều kiện là sự tín nhiệm của các tác nhân kinh tế, như agent economic đó, và cái đồng bạc. Cái niềm tin đó được bảo đảm khi mà đồng tiền là do nhà nước phát hành, cho nên ta mới gọi là tín tệ hay là money fiduciaire, với chữ fiduciaire đó, hay confiance đó, là cái sự tin tưởng. Cái từ khái niệm mà tín tệ đó, hay là niềm tin đây, đồng Bitcoin hay là các cái loại tiền nào khác đó, nó không là tín tệ do một nhà nước phát hành, và giữ vai trò nhà nước đã giữ vai trò đảm bảo sau cùng nếu mà có tranh chấp về cách đếm hoặc về cách thanh toán. Và đấy là một cái phát minh mới nhờ khoa học mở bung trên trời giao dịch giữa các tác nhân kinh tế trên toàn cầu, qua cái không gian điện toán hết còn biên giới. Niềm tin đó, nếu có đó, là từ các cái tác nhân kinh tế, khi nghĩ đến cái đồng bạc ảo đó, nó sẽ có giá trị cao hơn trong tương lai qua một cái số giai thoại được thiên hạ loan truyền lung tung, thưa cô.
Vậy cơn sốt Bitcoin xuất phát từ đâu? Trước hết là do tình huống chung trên toàn cầu, lãi suất của các ngân hàng trong suốt giai đoạn 2014-2017 được giữ ở mức thấp kỷ lục. Do thế các nhà đầu tư đã đua nhau đi tìm những thị trường mới để có mức rủi ro cao hơn, và khi đó họ mới dễ kiếm lời hơn. Nhiều quỹ đầu tư và cả các công ty khởi nghiệp startup đã chiếu cố cryptocurrency trong hoàn cảnh đó. Nhưng không chỉ có thế, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết thêm.
Tôi nghĩ rằng là tiến bộ về điện toán đó khiến cho con người đã có thêm phương tiện tiếp xúc, liên lạc và giao dịch mà tưởng rằng chẳng còn bị ai kiểm soát, và cứ thế mà giao dịch với nhau và khỏi phải trả thuế. Và đấy là một cái ảo giác, vì trên các cái mạng giao dịch ẩn danh đó, nhiều người vẫn có thể xâm nhập, tác động và thậm chí đánh cắp, như chúng ta đã thấy qua cái việc mà chế độ Bắc Hàn lấy cả Bitcoin lẫn thông tin lý lịch của 3 vạn người giao dịch ở tại Nam Hàn, trên thị trường Nam Hàn. Và những người mà mất tiền cũng chẳng thể kêu ca hoặc là đòi bồi thường vì nhà nước vắng mặt trong cái sinh hoạt đầu cơ đó. Nhưng mà đấy mới là chỉ cái phần nổi. Tôi nghĩ cái yếu tố thứ hai đó là cái tâm lý lạc quan. Khi có phát minh mới thì có người tưởng sẽ vượt qua khỏi sự kiểm soát của chính quyền mà tự do buôn bán miễn thuế. Người ta không nghĩ đến đầu tư mà chỉ cứ muốn đầu cơ.
Vậy thì Bitcoin và tất cả các loại tiền cryptocurrency khác liệu rằng là những con gà đẻ trứng vàng hay đấy là một trò lừa bịp mà thể nào thì cũng có không ít người thả mồi bắt bóng? Chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết thêm.
Tôi không nghĩ rằng là nó sẽ là một cái cuộc cách mạng, tại vì nó mới chỉ có ban đầu thôi. Cái Bitcoin nó không là đơn vị tiền tệ chính thức, mà nó chỉ là loại tài sản có cái khả năng trao đổi hay là giao hoán đó, bất thường. Thị trường đầu tư thì có các cái loại tài sản thông dụng như là cổ phiếu, trái phiếu, ngoại tệ hay là thương phẩm, tức là nguyên nhiên vật liệu, xi măng, sắt thép, phân bón, nông sản, lương thực, vân vân. Trị giá của các cái thương phẩm đó, nó thăng giáng rất mạnh, cho nên nó là cái loại tài sản được cái giới đầu cơ nó chiếu cố. Và cho đến nay đây thì cái biến động mạnh về giá cả Bitcoin đó, hay là những loại tiền ảo như vậy đó, cho thấy cái loại tài sản đấy nó giống thương phẩm, nhưng mà giá thương phẩm nó còn lên xuống theo quy luật cung cầu. Bitcoin nó lại lên xuống theo cái quy luật ngược. Khi thấy giá tăng, nhiều người lại mua thêm vì tin rằng là giá lại còn tăng nữa. Và thứ nhì nữa, chúng ta phải nói thêm đó là tại từ Hoa Kỳ này đó, cái việc mà hai thị trường giao dịch Mỹ tại Chicago như là CBOE Global Market và CME Futures vừa mở ra nghiệp vụ giao dịch tiền mật mã như là Bitcoin đó, làm cho nhiều người là thêm hồ hởi tưởng rằng là bây giờ đó coi như là cái đồng tiền đó là nó trở thành chính thức. Thực sự ra là các cái cơ sở đó là nó chỉ là doanh nghiệp tư nhân, và khi thấy thiên hạ ảo ạt mua bán thì họ lập ra một cái trung tâm như một cái sòng bạc.
Dù sao, hiện tượng cơn sốt Bitcoin cũng đang làm dấy lên nhiều mối lo ngại. Nhiều giải Nobel kinh tế từ Jean Tirole đến Joseph Stiglitz xem đây là một quả bóng tài chính mới. Cơ quan giám sát tài chính ngân hàng của Pháp thì liên tục báo động trước nguy cơ thả mồi bắt bóng. Nhưng về thật chất, không một ngân hàng nào trên năm châu lo ngại Bitcoin mất giá sẽ làm tổn hại đến nền tài chính toàn cầu. Bởi như vừa nói, tới nay, khối lượng Bitcoin lưu hành còn đang dưới ngưỡng 350 tỷ đô la, chỉ là một giọt nước so với trị giá chứng khoán của toàn châu Âu. Một dấu hiệu khác trấn an công luận. Vậy câu hỏi đặt ra là người ta nắm giữ Bitcoin hay tất cả những loại tiền tệ mật mã hóa khác để làm gì? Câu trả lời mà đang khiến các giới chức tiền tệ lo ngại hơn cả chính là mục đích rửa tiền và trốn thuế.